Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 19 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Năm 2023 sẽ là năm dữ liệu số Việt Nam.
Thu hút kiều hối dự báo tăng 4,4% trong năm 2022.
Argentina lên ngôi vương World Cup.
EU đạt thỏa thuận quan trọng về thị trường carbon.
Sau đây là nội dung chi tiết. Lãnh đạo các ngân hàng cho biết lượng kiều hối chuyển về vào dịp Tết thường tăng 20-25% so với các tháng trong năm. Năm nay do Tết Nguyên đán đến sớm, gần với Noel và Tết Dương lịch, kiều bào sẽ tập trung gửi tiền về dịp năm mới cho người thân ăn Tết, lì xì và mừng tuổi. Vì thế, lượng kiều hối chuyển về hứa hẹn sẽ rất khả quan. Đánh giá của các đơn vị ngân hàng, tổng lượng kiều hối về Việt Nam có thể tăng 4,4% trong năm 2022 và tăng 3,6-4,5% trong năm tiếp theo.
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, năm 2022, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt khoảng 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của cả nước. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 99.000 tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm 2021. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết năm 2023 tới sẽ là năm về dữ liệu, tập trung công bố và xây dựng cơ sở dữ liệu các bộ, ngành và địa phương, mở dữ liệu để kết nối, chia sẻ và an toàn dữ liệu. Bộ sẽ mở chiến dịch hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số đi ra nước ngoài, mang tri thức công nghệ Việt Nam đi mở cõi.
Thị trường chung cư vẫn tiếp tục đối mặt với thực trạng thiếu hụt nguồn cung mới tại khu vực trung tâm. Tại Hà Nội, hiện mức độ quan tâm của khách hàng đối với phân khúc căn hộ chung cư đã giảm nhẹ so với đầu năm, nhưng giá bán vẫn tiếp tục tăng ở phân khúc trung cấp. Dẫn đầu là phân khúc trung cấp tăng mạnh nhất với 13%, cao cấp tăng 7% và bình dân tăng 2%. Trong khi đó, tại Hà Nội, thị trường chung cư vẫn tiếp tục đối mặt với thực trạng thiếu hụt nguồn cung mới tại khu vực trung tâm.
Tuần qua, Hà Nội vẫn ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc sốt xuất huyết dù đã giảm khoảng hơn 10% so với tuần trước. Nếu như tháng trước số ca mắc tập trung tại khu vực ngoại thành, thì nay lại chuyển dịch vào nội thành. Số ca nặng và có dấu hiệu cảnh báo tăng, đặc biệt là có những trường hợp mắc 2 lần trong một vụ dịch.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Ban Quản lý Dự án Thăng Long thống nhất chủ trương kéo dài thời gian thực hiện dự án thành phần Mai Sơn, quốc lộ 45 qua Ninh Bình, Thanh Hóa. Công văn của Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thay vì đưa vào khai thác ngày 31 tháng 12 năm 2022 như tiến độ gốc, Bộ Giao thông Vận tải quyết định khai thác cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 trước ngày 30 tháng 4 năm 2023 và kéo dài thời gian thực hiện dự án đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 để hoàn thành các công việc còn lại. Đây là lần đầu tiên dự án Mai Sơn, quốc lộ 45 được gia hạn tiến độ sau 2 năm triển khai thi công.
Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV xác nhận đã có quyết định hủy gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành. Đây là gói thầu có trị giá lớn nhất trong các gói thầu của công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với trị giá hơn 35.200 tỷ đồng. Theo ACV, căn cứ tại khoản 1 điều 17 của luật đấu thầu thì tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu nên phải hủy thầu.
Cục đăng kiểm Việt Nam đã có công văn gửi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các tỉnh và Cục Cảnh sát Giao thông để thông tin về số lượng ô tô hết hạn đăng kiểm. Cụ thể, có tổng cộng hơn 21.000 ô tô hết niên hạn sử dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, trong đó có hơn 6.100 ô tô khách và gần 15.000 ô tô tải. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Hải Phòng là những địa phương có nhiều xe hết niên hạn sử dụng nhất cả nước.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa cho biết trong 2 tuần triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý 20.000 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Còn số này tương đương trung bình mỗi ngày, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc phát hiện xử lý hơn 1.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đây là con số đáng báo động khi các vụ tai nạn có liên quan đến nồng độ cồn liên tiếp xảy ra.
Lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan cho biết, đến nay cơ quan hải quan có đủ căn cứ xác định các đối tượng có hành vi lợi dụng chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở Nga về nước để vận chuyển trái phép rượu ngoại. Trước đó, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, có liên quan đến vụ việc hàng trăm chai rượu ngoại và hàng trăm bao thuốc lá trị giá hơn 9,2 tỷ đồng được vận chuyển trái phép trên chuyến bay giải cứu công dân từ Nga về Việt Nam.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, các nhà đàm phán Liên minh châu Âu-EU cho biết đã đạt được thỏa thuận về việc cải cách thị trường carbon của khối, vốn là công cụ chính sách chủ chốt của EU trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trong tuyên bố, Bộ trưởng Môi trường Cộng hòa Séc, nước đang là chủ tịch luân phiên của EU, nhấn mạnh thỏa thuận sẽ cho phép EU đáp ứng các mục tiêu về khí hậu trong lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. EU đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 55% lượng khí thải so với mức ghi nhận năm 1990. Để đạt được mục tiêu này, thị trường carbon của EU cần được cải cách để cắt giảm khí thải nhanh hơn, yêu cầu khoảng 10.000 nhà máy điện và nhà máy công nghiệp mua giấy phép phát thải CO2.
Thâm hụt ngân sách của Đức trong năm 2023 có thể lên tới 3,25%, thậm chí là 4,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Đây là dự báo vừa được Bộ Tài chính Đức đưa ra. Như vậy, con số này tăng đáng kể so với dự báo trước đó là 2% GDP. Theo Bộ Tài chính Đức, thâm hụt ngân sách dự báo tăng là do các khoản chi lớn của chính phủ nước này để ứng phó với giá điện và khí đốt tăng vọt. Chi phí năng lượng leo thang đã gây tác động tiêu cực đến các ngành công nghiệp hàng đầu của Đức và làm giảm sức mua của người tiêu dùng.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của Ban Giám sát Tổng tuyển cử nhằm thiết lập chương trình giám sát mạng xã hội trước cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Ông cho rằng mạng xã hội thường trở thành nguồn gốc của các vấn đề liên quan đến bầu cử. Theo Tổng thống Indonesia, bầu cử là vấn đề quan trọng của quốc gia, cần phải bảo đảm các vấn đề về chính trị bản sắc, chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo và cần bài trừ các nhóm lợi ích. Do đó, ông đề nghị Ban Giám sát Tổng tuyển cử phải hành động ngay lập tức nếu phát hiện ra những vấn đề nảy sinh.
Chính phủ Anh thông báo sẽ điều 1.200 binh sĩ đảm nhiệm công việc của những người tham gia cuộc đình công lớn chưa từng có vào tuần sau. Theo kế hoạch được công bố mới đây, các binh sĩ Anh dự kiến thay thế tài xế xe cứu thương và nhân viên biên phòng khi họ tham gia cuộc đình công vào tuần sau. Thành viên các đội cứu thương của Anh sẽ tham gia đình công ngày 21 tháng 12 cùng y tá, nhân viên đường sắt, xử lý hộ chiếu và bưu điện. Các đội cứu thương và y tá Anh khẳng định họ sẵn sàng ứng phó với những tình huống khẩn cấp phát sinh trong thời gian tham gia đình công.
Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải Mỹ TSA vừa ra thông cáo cho biết trong năm nay cơ quan này đã tịch thu số lượng súng kỷ lục từ hành khách tại các cửa an ninh sân bay trên toàn quốc. Tính tới ngày 16 tháng 12, TSA đã tịch thu tổng cộng 6.301 khẩu súng các loại và con số này dự kiến tăng lên 6.600 khẩu từ nay đến hết năm, tăng gần 10% so với năm ngoái. Trong đó gần 90% số súng thu được đều đã được nạp đạn. Để đối phó với tình trạng này thì TSA cho biết sẽ tăng mức phạt tối đa lên 14.950 đô la Mỹ cho tội mang súng qua cổng an ninh sân bay.
Trung Quốc dự báo 10-30% dân số sẽ mắc COVID-19 trong mùa đông. Đây là dự báo của chuyên gia trưởng về bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc Ngô Tồn Hiễu. Từ khi chuyển chiến lược khống chế số ca mắc COVID-19 sang điều trị cho người dân, áp lực thiếu thuốc đã đè nặng lên ngành y tế Trung Quốc. Nhiều địa phương đã thiếu thuốc cục bộ khi người dân tích trữ thuốc để tự chữa bệnh nhẹ ở nhà. Chính phủ Trung Quốc đang huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp dược cả nước, nâng tối đa công suất sản xuất thuốc đáp ứng nhu cầu tăng đột biến từ người dân.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả đến với các thông tin về vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar qua phần trình bày của biên tập viên Cao Hiếu.
Vâng, thưa quý thính giả, vào đêm qua và rạng sáng nay, Argentina đã trở thành nhà vô địch World Cup 2022 sau khi vượt qua đội tuyển Pháp ở trận chung kết siêu kịch tính. Argentina để cho Pháp cầm hòa 3-3 trong 120 phút nghẹt thở trước khi chính thức biến đối thủ thành cựu vương với tỷ số 4-2 ở loạt sút luân lưu may rủi. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử Argentina bước lên đỉnh thế giới sau khi họ từng 2 lần vô địch vào các năm 1978 và 1986. Kết quả này là phần thưởng xứng đáng dành cho Messi và đồng đội sau những gì mà họ đã thể hiện trên đất Qatar. Chức vô địch cũng là món quà trọn vẹn dành cho cá nhân Messi sau những gì anh đã cống hiến cho đội tuyển quốc gia và đặc biệt là ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Còn với đội tuyển Pháp, họ vẫn chưa thể vượt qua lời nguyền suốt 60 năm qua khi không thể nào bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch. Với việc được bố trí đá chính trong trận chung kết World Cup 2022, Messi đã tạo nên cột mốc mới tại giải đấu này. Đó là lần ra sân thứ 26 của Messi tại sân chơi World Cup và cũng là kỷ lục mới của giải đấu này. Đây là điều gần như đã khẳng định từ trước bởi Messi luôn chắc suất ra sân trong trận chung kết năm nay. Ngay trước thềm trận chung kết đã diễn ra lễ bế mạc của World Cup 2022 mang tên A Night to Remember, tạm dịch là một đêm để nhớ, với những màn biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật sôi động đã khép lại một tháng tranh tài đáng nhớ tại Qatar. 32 vũ công mang biểu tượng của 32 đội bóng vào sân, các ca sĩ quốc tế trình diễn các ca khúc chủ đề của World Cup năm nay theo phong cách rất sôi động. Dù chỉ kéo dài khoảng 15 phút nhưng lễ bế mạc vẫn để lại trong lòng người hâm mộ nhiều điều đáng nhớ.
Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, ngày hôm nay khối không khí lạnh bước vào giai đoạn ổn định, tuy nhiên cường độ của nó vẫn còn rất mạnh. Vì thế dù miền Bắc trời ít mây, có nắng sớm nhưng nhiệt độ thì vẫn thấp từ 16 đến 19 độ. Trong đêm nay, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục lại giảm thấp trở lại với ngưỡng nhiệt thấp nhất đêm nay và sáng sớm mai phổ biến vẫn thấp dưới 12 độ, trời tiếp tục buốt giá. Trong ngày hôm nay, miền Trung vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, nhiệt độ ngày có tăng nhưng không nhiều. Cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ chỉ từ 17 đến 19 độ. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất hôm nay cũng giảm còn 22 đến 24 độ, trời rét. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cũng giảm còn 25 đến 28 độ. Không khí lạnh cũng đang mang cái rét xuống cả Nam Bộ và Tây Nguyên, với nhiệt độ ngoài trời ở khu vực Tây Nguyên hiện đang ở ngưỡng từ 14 đến 17 độ. Còn ở miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ cũng chỉ từ 18 đến 20 độ. Còn miền Tây là 20 đến 22 độ, trời lạnh. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.